là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 1 tháng 3 năm 2016. Việt Nam đã trở thành một trong những nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất trên thế giới trong vòng 5 năm qua trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông gia tăng. Vậy Việt Nam đã mua những loại vũ khí gì để đương đầu với Trung Quốc?
Cái chi tiêu quốc phòng này thì người dân trong nước nói đúng ra là người ta không biết này. Dân thường hầu như không biết. Các cái quyết sách về cái chuyện chi tiêu quốc phòng này là phải công khai và người dân phải biết.
Trong khi đó, Trung Quốc mới lên tiếng sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa an ninh nào để bảo vệ các lợi ích của Bắc Kinh trên Biển Đông. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Anton sẽ tóm lược những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Quốc hội Myanmar sẽ công bố những người được đề cử cho chức vụ Tổng thống kế tiếp vào ngày 10 tháng 3. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu hôm thứ Ba về lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Cuộc chạy đua để trở thành Tổng thống kế tiếp của Mỹ có ngày quan trọng nhất là thứ Ba khi các ứng cử viên cạnh tranh với nhau ở 11 tiểu bang.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự quốc tế khác, chúng tôi còn có bài tường trình về việc thực thi lệnh ngừng bắn ở Syria, sự vi phạm luật nhân quyền quốc tế và việc Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với virus Zika. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng những ngày sắp tới là rất quan trọng cho việc có được đà tiến để hướng tới mục tiêu hạ giảm cuộc nội chiến 5 năm qua ở Syria. Thông tín viên Chris Harnas của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương và Minh Phượng trình bày.
Ngoại trưởng Kerry nói chuyện với các phóng viên báo chí chiều tối thứ Hai tại Washington khi Syria bước sang ngày thứ Tư của cuộc hưu chiến với sự tham gia của chiến binh thân chính phủ và các lực lượng đối lập nhưng không có nhóm nhà nước Hồi giáo và những nhóm thuộc phái Jabhat al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov biết rằng có một số vi phạm xảy ra kể từ khi cuộc hưu chiến bắt đầu hôm thứ Bảy, nhưng họ không muốn giải quyết những vụ này một cách công khai. Thay vào đó, các bên trông cậy vào một nhóm công tác cho Nga và Mỹ lãnh đạo để điều tra những báo cáo vi phạm và thúc đẩy các bên tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn. Đây là một việc khó, Ngoại trưởng Kerry nói. Nhưng thực tế là chúng ta phải chấm dứt vòng luẩn quẩn của giao tranh và đổ máu đang phá hủy Syria. Đơn giản là như vậy. Nhóm công tác giám sát cuộc hưu chiến đã họp hôm thứ Hai và Ngoại trưởng Kerry nói rằng nhóm công tác này sẽ tiếp tục nhóm họp như vậy thường xuyên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng nói rằng bất chấp một số vụ vi phạm, lệnh hưu chiến nhìn chung được tuân thủ.
It could be a first step towards an end of the civil war and the suffering.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói, nếu được chấp hành đúng, lệnh hưu chiến có thể dẫn đến sự hạ giảm bạo động. Đó có thể là bước đầu tiên hướng đến một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến và để dân chúng Syria không còn phải chịu đựng chiến tranh nữa.
Có một tố cáo vi phạm đáng chú ý hôm thứ Hai. Phe nổi dậy Syria tố giác chế độ Assad tấn công các thị trấn và làng mạc của phe nổi dậy 26 lần. Họ nói 7 lần trong số những vi phạm này, quân đội của chính phủ Assad dùng máy bay trực thăng bay tầm thấp để ném bom thùng. Quân đội chính phủ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khu cư dân. Họ dùng máy bay trực thăng ném bom thùng, giết hại nhiều người trên diện rộng, làm nhiều người bị thương, đa số là phụ nữ và trẻ em vô tội. Ông Riyad Hijab, trưởng đoàn đàm phán của phe nổi dậy, tố cáo như thế trong một văn thư chính thức gửi cho Liên Hiệp Quốc. Phe nổi dậy nói có 24 vụ vi phạm ghi nhận được, trong đó phe chính phủ bắn trọng pháo và 5 vụ là các cuộc hành quân trên bộ. Ông Hijab nói, hành động chiến tranh do các lực lượng của Nga, chế độ Assad, dân quân và lính đánh thuê nước ngoài tiếp tục nhắm vào thường dân bất chấp lệnh hưu chiến bắt đầu có hiệu lực hôm 27 tháng 2 năm 2016. Ngay khi cuộc hưu chiến bắt đầu, chế độ Assad và các đồng minh đã nhiều lần vi phạm tại nhiều nơi ở khắp Syria. Ông Hijab hôm Chủ nhật nói rằng chiến đấu cơ của Nga thực hiện 26 cuộc oanh kích tại các khu vực do nhóm đối lập tham gia lệnh hưu chiến kiểm soát. Ông nói tiếp, nghiêm trọng nhất là bom chùm và vũ khí nhiệt áp được sử dụng. Phe nổi dậy nói một bản đồ do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngay khi bắt đầu lệnh hưu chiến chi tiết hóa các vị trí của các nhóm đối lập ôn hòa là sai hoàn toàn. Phe nổi dậy yêu cầu Liên Hiệp Quốc vẽ một bản đồ riêng rẽ. Các nhà quan sát Nga hôm Chủ nhật nói họ đã ghi nhận 9 vụ vi phạm lệnh hưu chiến, phần lớn do phe nổi dậy gây ra. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ bắt đầu phân phối vật phẩm cứu trợ hôm thứ Hai với hy vọng đưa đến cho hơn 150.000 người Syria trong các khu vực bị vây hãm. Điều phối viên cứu trợ ở Syria của Liên Hiệp Quốc, ông Yakub El Hilo, nói rằng các chuyến hàng cứu trợ được sắp xếp để chuyển đến cho nhiều nơi trên khắp Syria từ thứ Hai đến thứ Sáu tuần này. Ông Hilo nói, đây là một cơ hội tốt nhất cho hòa bình và ổn định lâu dài mà người dân Syria có được trong 5 năm qua. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura nói, nếu lệnh hưu chiến phần lớn được tôn trọng và cứu trợ nhân đạo tiếp tục được phân phối, ông sẽ triệu tập lại cuộc hòa đàm vào ngày 7 tháng 3 tại Geneva.
Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Hai nói bang Indiana ở phía bắc miền trung nước Mỹ không thể ngăn chặn việc tái định cư người tị nạn Syria. Vị thẩm phán gọi lệnh của thống đốc Mike Pence là một sự phân biệt đối xử rõ ràng. Sau vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11 tại Paris, ông Pence ra lệnh cho các cơ quan của bang đình chỉ việc cấp ngân quỹ cho các nhóm giúp người tị nạn ở Indiana. Ông cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi ông nhận được sự bảo đảm là các biện pháp an ninh thích hợp được áp dụng. Hơn 20 bang khác cũng có lập trường tương tự trong lúc họ bày tỏ lo ngại về khủng bố. Thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang Tanya Walton Pratt nói việc giữ lại ngân quỹ dành cho các dịch vụ xã hội chắc chắn không thúc đẩy lợi ích của bang đối với sự an toàn của người dân Indiana. Quyết định của bà không chấm dứt vụ kiện do nhóm Exodus Refugee Immigration thực hiện. Tổ chức này dự kiến tái định cư cho gần 200 người Syria tại Indiana trong năm nay, nhưng bà nói Exodus có phần chắc sẽ giành chiến thắng và do đó bà không cho phép chính quyền tiểu bang tiếp tục ngưng cấp ngân quỹ. Các vụ kiện tương tự cũng đang chờ phán quyết ở Pennsylvania, Texas và Alabama. Tổng thống Barack Obama cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 85.000 người tị nạn trong năm nay, trong đó có 10.000 người Syria. Việc một số bang từ chối tiếp nhận người Syria, thường là các bang có thống đốc là người của Đảng Cộng Hòa, đã thu hút sự chú ý đến quá trình người tị nạn được nhận vào Mỹ, nhưng Tổng thống Obama và các quan chức khác đã bảo vệ những nỗ lực của chính phủ. Họ nói rằng quá trình kiểm tra nghiêm ngặt này có thể kéo dài đến 2 năm. Chính phủ liên bang trực tiếp chi tiền cho các nhóm như Exodus để trang trải các chi phí chuẩn bị cho việc tị nạn, cho việc người tị nạn đến Mỹ, bao gồm các chi phí như mua sắm và bố trí đồ đạc tại một địa điểm để họ sinh sống. Khi những người tị nạn có mặt ở Indiana, ngân quỹ liên bang đi qua các cơ quan cấp bang để chi trả cho các dịch vụ xã hội, bao gồm cả đào tạo nghề, hội nhập văn hóa, các lớp học tiếng Anh của người lớn, hỗ trợ y tế và trợ giúp học tập ở trường. Thống đốc Pence đã đình chỉ phần đầu trong danh sách đó, nhưng những người tị nạn vẫn có thể được hỗ trợ y tế và trường học nếu họ chứng minh được là họ có đủ điều kiện. Cũng tin từ nước Mỹ, cuộc chạy đua để trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ có ngày quan trọng nhất là thứ Ba khi các ứng viên cạnh tranh nhau ở 11 tiểu bang. Những người đang tụt lại trong các cuộc thăm dò hy vọng có những động thái mạnh mẽ để bắt kịp hai người đang dẫn đầu với số điểm cách biệt đến 2 con số. Thứ Ba cực kỳ quan trọng đối với những người của Đảng Cộng Hòa với việc doanh nhân Donald Trump đã chiến thắng tại 3 bang liên tiếp, được ủng hộ ở 10 bang tham gia bỏ phiếu vào ngày siêu thứ Ba. Ông Trump chỉ kém điểm ở bang miền Nam Texas, nơi Thượng nghị sĩ Ted Cruz hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của cử tri ở sân nhà của mình. Vấn đề mấu chốt sẽ không phải là ông Trump thắng ở bao nhiêu bang, mà là ông Cruz và ông Marco Rubio, cũng là Thượng nghị sĩ, sẽ thể hiện tốt ra sao. Vì các ứng viên giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các đại cử tri tương ứng để đảm bảo giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Trong cuộc đua của Đảng Dân Chủ, một cuộc thăm dò của CNN ORC công bố hôm thứ Hai cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày càng gia tăng khoảng cách trên cả nước, vượt xa Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders với tỷ lệ 55% so với 38%. Bà Clinton dẫn đầu rất xa về số lượng đại cử tri của Đảng Dân Chủ tính đến nay. Cũng cuộc thăm dò đó cho thấy 49% người Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump lớn hơn tổng số lượng ủng hộ dành cho 4 đối thủ còn lại. Đối thủ gần nhất của ông là ông Rubio được 16%, tiếp theo là ông Cruz 15%. Các cuộc thăm dò toàn quốc khác từ tuần trước cho thấy mức độ ủng hộ ông Trump dưới 40%, còn các ông Rubio và Cruz mỗi người khoảng 20%. Cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ chính thức chọn ra ứng viên của họ trong các đại hội đảng vào tháng 7, nhưng ứng viên có thể bắt đầu vận động cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 bằng cách nhanh chóng đảm bảo có đủ các đại cử tri để giành được sự đề cử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tậu vũ khí gì để đương đầu với Trung Quốc? Máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa đất đối không, radar phòng không, tàu ngầm ngư lôi là những thiết bị quân sự Hà Nội mua của nhiều nước gần đây, biến Việt Nam nằm trong số các quốc gia mua sắm vũ khí nhiều nhất trên thế giới từ năm 2011 tới năm 2015. Số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển cho thấy 43 trong số 50 tên lửa Club chống tàu Việt Nam đặt mua của Nga đã được giao từ năm 2013 tới năm 2015. Các phi đạn này được trang bị cho các tàu hộ vệ mà Hà Nội cũng mua của Moscow. Ngoài ra, Việt Nam cũng đặt mua và đã được giao 3 hệ thống tên lửa đất đối không Petora. Việt Nam cũng đã tậu 400 quả tên lửa phòng không của Nga và đã được giao trong khoảng thời gian 5 năm, kéo dài từ năm 1999 tới năm 2004. Trong các phi vụ mua bán vũ khí với Nga, cho tới nay, 65 trong số 80 quả ngư lôi Việt Nam đặt mua để trang bị cho các tàu ngầm đã được bàn giao. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đặt mua và đã được bàn giao 8 trong số 12 máy bay chiến đấu Su-30MK trong thương vụ trị giá lên tới 600 triệu đô la. Năm 2009 là thời điểm Việt Nam đặt mua nhiều vũ khí của Nga nhất, trong đó đáng chú ý là hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đô la mua 6 tàu ngầm lớp kilo nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tới Nga. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, Hà Nội tậu nhiều vũ khí hơn cả các quốc gia giàu có hơn trong khu vực như Singapore và Hàn Quốc. Ông Trần Bang, một cựu chiến binh ở Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ rằng việc gia tăng chi tiêu quân sự cho thấy Việt Nam đã ý thức được mối đe dọa ngoại xâm. Ông nói thêm:
cái việc tăng cường cái tiềm lực quốc phòng là cần thiết để phòng vệ. Và cái mối đe dọa thì chắc chắn là ai cũng biết rồi. Cái việc trực tiếp gây hấn những năm gần đây thì rõ ràng là chỉ có Trung Quốc. Việc chi tiêu quốc phòng thì đứng cạnh cái nước lớn, lúc nào cũng đến tôn tạo biển đảo rồi hay là xây những sân bay, đưa tên lửa, đưa pháo ra Hoàng Sa, ra Trường Sa, gần như là áp sát, đe dọa đến cái an ninh quốc phòng của Việt Nam, thì Việt Nam cũng buộc phải tăng cường quốc phòng là đúng.
Trả lời VOA, ông Simon Weizerman, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, cho rằng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng như nỗ lực của Trung Quốc nhằm hiện đại hóa quân đội có thể làm bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á. Tin cho hay ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm nay lên tới 141 tỷ đô la, tăng 10% so với năm ngoái. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu ở Thụy Điển công bố hồi năm ngoái cho biết mức tăng chi tiêu quân sự của Việt Nam cao hơn so với mức trung bình 5% của khu vực châu Á và châu Đại Dương. Theo Viện Nghiên cứu này, tính từ năm 2005 tới nay, chi tiêu quân sự của Việt Nam tăng nhanh tới 128%. Không chỉ mua vũ khí của Nga, Việt Nam còn tiếp cận vũ khí của nhiều nước khác. Hà Nội đã đặt mua của Israel 20 rocket dẫn đường nhằm mục đích phòng thủ duyên hải và tất cả các loại vũ khí này đã được bàn giao trong khoảng thời gian từ năm 2014 tới năm 2015. Ngoài ra, Việt Nam cũng mua 3 radar phòng không được sản xuất tại Canada với thiết bị từ Israel và được cải tiến tại Mỹ. Việt Nam cũng rút hầu bao mua 2 khẩu súng hải quân siêu thanh 76 ly từ Italia để trang bị cho 2 chiếc tàu hộ vệ lớp Sigma của Hà Lan. Việt Nam cũng mua của một nước châu Âu khác là Tây Ban Nha 3 máy bay vận tải C-295 và đã được bàn giao hết trong khoảng thời gian từ 2014 tới 2015. Năm 2009, Việt Nam cũng đã đặt mua từ Pháp 2 chiếc trực thăng vận tải Super Cougar và đã được bàn giao năm 2011. Ngoài ra, Hà Nội còn tậu 40 quả tên lửa phòng không tầm ngắn VL Mika, 25 quả tên lửa chống tàu và 2 hệ thống tên lửa Mika để trang bị cho 2 chiến hạm Sigma mua của Hà Lan. Đáng chú ý, trong phần dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế chưa có các thông tin về vũ khí Việt Nam mua của Mỹ. Hoa Kỳ năm ngoái đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam với mục đích tăng cường phòng thủ duyên hải và trên biển. Việt Nam chưa thông báo sẽ mua vũ khí gì của Hoa Kỳ, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, Hà Nội có thể mua các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Ngoài ra, Việt Nam những năm qua còn mua một loạt các thiết bị quân sự của Ukraine như 8 máy bay chiến đấu, Su-22 và 3 hệ thống radar tìm kiếm trên không. Trong khi đó, cựu chiến binh Trần Bang cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng phần lớn người dân trong nước không hay biết về kế hoạch chi tiêu quân sự của nhà nước. Ông nói thêm.
Cái chi tiêu quốc phòng này thì người dân trong nước nói đúng ra là người ta không biết. Dân thường hầu như không biết. Các cái quyết sách về cái chuyện chi tiêu quốc phòng này là phải công khai và người dân phải biết. Người ta có biết thì người ta cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện tức là cái chi tiêu quốc phòng là đúng. Đấy, nhưng người ta lo ngại về cái tình trạng là tham nhũng. Bởi vì cái Việt Nam mình thì tất cứ mua sắm công nào ấy, cũng đều có cái vấn đề là huê hồng phần trăm thì nói thẳng ra là tham nhũng rồi đấy. Nhưng mà cái nữa là cái chi tiêu quốc phòng này ấy, nó lại không đi đôi với cái việc mà đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân đánh bắt cá ở trong vùng biển Hoàng Sa Trường Sa, thì cái điều đó làm cho người ta thất vọng.
Lần cuối cùng Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng là năm 2009. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh từng được báo chí trong nước cho biết sẽ công bố cuốn sách về hoạt động quốc phòng của Việt Nam vào năm 2014, nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Theo dữ liệu năm 2009, Việt Nam đã chi hơn 27.000 tỷ đồng, tương đương 1,8% tổng sản phẩm quốc nội cho ngân sách quốc phòng trong năm 2008. Tướng Trung Quốc, quân đội sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Một chỉ huy quân sự của Trung Quốc mới lên tiếng tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa an ninh nào và có đủ khả năng chiến đấu để bảo vệ các lợi ích của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức tư lệnh quân khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tướng Vương Giáo Thành cho biết quân đội nước này đang hết sức cảnh giác trước bất kỳ mối đe dọa an ninh nào ở các vùng biển tranh chấp. Báo chí Hồng Kông và Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói tuần trước, xin trích, quân đội đủ khả năng đương đầu với bất kỳ mối đe dọa an ninh nào. Không có nước nào được phép biện minh hay có hành động đe dọa tới an ninh và chủ quyền của Trung Quốc. Tướng Vương, người từng chỉ huy quân khu Thẩm Dương, tuyên bố rằng mục tiêu của ông là bảo đảm an ninh trong tuyến phòng thủ hàng hải và kiểm soát biên giới. Ông này nói thêm xin trích, nhưng nhiệm vụ trước hết là bảo đảm quyền và quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tuyên bố của ông Vương được đăng tải chỉ vài ngày sau khi tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, cáo buộc Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam mới đây đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh, triển khai tên lửa đất đối không, cũng như đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa và Trường Sa. Tướng Vương nói rằng quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đang lên kịch bản đối phó với các nguy cơ quân sự trong khu vực. Ông Vương là một trong số ít các sĩ quan được Chủ tịch Tập Cận Bình thăng cấp thượng tướng hồi năm ngoái.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Trở lại với bản tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng luật lệ nhân quyền quốc tế đang bị nhiều nước vi phạm mỗi lúc một nhiều để phục vụ cho những mục tiêu ngắn hạn. Phát biểu hôm thứ Hai tại phiên khai mạc của khóa họp thứ 31 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, ông Jairat Al-Hunsen nói rằng những mối đe dọa mà một số người cảm nhận về nạn khủng bố và chủ nghĩa cực đoan đang gây phương hại cho các nguyên tắc cơ bản của quyền con người. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Cao Ủy trưởng Nhân quyền Jairat Al-Hunsen nói rằng việc hệ thống luật pháp quốc tế về nhân quyền bị phá vỡ dần dần là một việc rất đáng báo động. Ông cho biết hệ thống pháp luật được thiết lập để ngăn chặn những mối đe dọa toàn cầu đang bị vi phạm một cách trắng trợn bởi nhiều nước tự ý chọn lấy những bộ phận phù hợp với mục tiêu chính trị của mình. Ông nói rằng ngày càng có nhiều quốc gia không tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của quyền con người khi họ tìm cách ứng phó với sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Con số ngày càng tăng của những cuộc xung đột và làn sóng những người tháo chạy để tìm nơi an toàn.
Many leaders are pandering to a simplistic nationalism.
Nhiều nhà lãnh đạo đang hoạt động để chiều lòng những người có chủ trương dân tộc đơn giản, một chủ trương phản ánh cách suy nghĩ phe ta phe địch, có tính chất đơn giản hóa và rất tai hại của những phần tử cực đoan. Việc này làm mạnh thêm cơn gió của thiên kiến và sợ hãi.
Cao Ủy trưởng Nhân quyền cho biết, cả luật nhân quyền quốc tế lẫn luật nhân đạo quốc tế đều bị vi phạm một cách trắng trợn và với một cung cách không sợ bị trừng phạt trong nhiều cuộc xung đột. Ông nêu lên trường hợp của cuộc chiến tranh 5 năm ở Syria, nơi hàng vạn người bị giết hại, nhà thương và nhân viên y tế bị tấn công, và là nơi mà việc cố tình làm cho người dân chết đói đã trở thành một thứ vũ khí. Ông nói thêm rằng Syria không phải là cuộc xung đột vũ trang duy nhất mà thường dân phải gánh chịu những vụ tấn công kinh hoàng. Ông nêu lên Afghanistan, Iraq, Libya, Nam Sudan và Yemen như một số nước trong số nhiều nước mà những vụ tấn công thường dân đã trở thành chuyện xảy ra hàng ngày.
Survivors, particularly the most vulnerable, are forced to flee.
Những người sống sót, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất, bị buộc phải bỏ chạy, để rồi phải đối mặt với rủi ro bị xâm hại thêm nữa. Tiếp tục dựng lên những bức tường cao hơn để chống lại những người lâm cảnh khốn cùng này là một hành động tàn nhẫn và là một ảo tưởng.
Trong lúc không nêu tên quốc gia cụ thể nào, ông Zaid đã chỉ trích những nước châu Âu đang áp dụng những chính sách khắc khe đối với người Syria và những người xin tị nạn từ những nước khác. Ông nói rằng sau Thế chiến thứ hai, các nước đã mở cửa đón nhận hàng triệu người bị thất tán. Nhưng ngày nay, thay vì lặp lại hành động tích cực này, các nước lại đối xử với những người chạy trốn chiến tranh và bắt hại với một thái độ thù địch và đầy thiên kiến.
Các số liệu mới công bố hôm thứ Ba cho thấy hoạt động trong lĩnh vực chế tạo tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Đây là dấu hiệu mới nhất về sự yếu ớt của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số quản lý mua sắm chính thức, còn gọi là PMI, dùng để theo dõi hoạt động của các nhà máy, đã giảm còn 49,0 trong tháng 2, giảm từ mức 49,4 của tháng trước. Chỉ số từ 50 trở lên là tín hiệu cho thấy sản xuất gia tăng, còn dưới mức 50 cho thấy sự sụt giảm. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp PMI chính thức của Trung Quốc giảm xuống và là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2011. Một cuộc khảo sát PMI riêng rẽ do công ty truyền thông tài chính tư nhân Caixin, là hãng tập trung nhiều hơn vào các công ty nhỏ hơn, cho thấy chỉ số PMI đã đạt mức 48, là tháng thứ 12 liên tiếp sụt giảm. Các nhà quan sát nói chỉ số PMI tháng trước có thể đã bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm khi các nhà máy đóng cửa và người lao động về quê ăn Tết. Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 6,9% trong năm 2015, tốc độ chậm nhất trong vòng 25 năm qua do sản xuất dư thừa và các đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu đã sụt giảm. Tăng trưởng chậm lại diễn ra vào lúc nước này chật vật chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu sang một nền kinh tế hoạt động nhờ nhu cầu của người tiêu dùng. Tin tức hôm thứ Ba có thể thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh tung ra một gói kích cầu và tăng mạnh lượng cung ứng tiền tệ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cuối ngày thứ Hai thông báo sẽ giảm lượng tiền mặt dự trữ bắt buộc ở các ngân hàng tới 50 điểm cơ bản. Ngân hàng Trung ương cũng đã bơm khoảng 100 tỷ đô la tiền mặt vào hệ thống ngân hàng để thúc đẩy hoạt động cho vay. Quốc hội Myanmar sẽ công bố những người được đề cử cho chức vụ Tổng thống kế tiếp vào ngày 10 tháng 3, sớm hơn kế hoạch cũ một tuần. Chủ tịch Thượng viện Myanmar Win Khain Thang đã công bố ngày mới kể trên. Điều này cho thấy dường như lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi sẽ không đạt được thỏa thuận với giới quân đội để loại bỏ điều khoản hiến pháp cấm người kết hôn với người nước ngoài hoặc có con là người nước ngoài giữ chức tổng thống. Chồng quá cố của nhà hoạt động dân chủ từng đoạt giải Nobel và hai con trai của bà đều là người Anh. Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi đã giành thế đa số áp đảo ở cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Theo hiến pháp, lưỡng viện Quốc hội và quân đội là lực lượng nắm giữ 25% tổng số ghế. Mỗi bên sẽ chọn ra một ứng viên tổng thống của riêng mình. Người được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành tổng thống, còn hai ứng viên kia sẽ làm phó tổng thống. Mặc dù bà bị ngăn cản, không được nắm vị trí cao nhất, bà Aung San Suu Kyi, 70 tuổi, khẳng định bà sẽ vẫn lãnh đạo Myanmar thông qua một ứng viên bình phong. Tuy nhiên, quân đội vẫn giữ quyền kiểm soát một số vị trí chủ chốt trong chính phủ, kể cả chức Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ, An ninh và An ninh biên giới. Tân chính phủ sẽ nhậm chức ngày 1 tháng 4. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay về một nghị quyết để áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên để đáp lại vụ thử hạt nhân và phi đạn đạn đạo mới đây của nước này. Nghị quyết do Mỹ soạn thảo và đưa ra hôm thứ Năm tuần trước quy định việc cấm vận vũ khí toàn diện với Bình Nhưỡng, thanh tra bắt buộc tất cả các hàng hóa đi ra và đi vào Bắc Triều Tiên, dù bằng đường bộ, đường biển hay đường hàng không, và ngừng nhập khẩu tất cả các sản phẩm có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Cuộc biểu quyết đã bị trì hoãn một vài ngày vì Nga tuyên bố họ cần nghiên cứu thêm văn kiện này. Phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết họ đã đề nghị với Angola về việc bỏ phiếu vào thứ Hai. Angola hiện giữ chức chủ tịch của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Bà Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nói nghị quyết sẽ mở ra hành động mới và thể hiện các biện pháp trừng phạt mạnh nhất do Hội đồng Bảo an áp dụng trong hơn hai thập kỷ qua. Liên Hợp Quốc đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên để đáp lại những vụ thử hạt nhân và phi đạn đạn đạo trong quá khứ. Mỹ đệ trình nghị quyết sau nhiều tuần đàm phán với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh đã tức giận về vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và thử nghiệm phi đạn đạn đạo ngày 7 tháng 2 của Bắc Triều Tiên, nhưng họ vẫn không muốn ủng hộ lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt đối với Bình Nhưỡng vì sợ làm Bắc Triều Tiên mất ổn định và gây ra một làn sóng người tị nạn qua biên giới của họ. Nghị quyết cũng cấm nhập khẩu vào Bắc Triều Tiên nhiên liệu máy bay và hỏa tiễn, cũng như cấm xuất khẩu các mặt hàng như than đá, sắt, vàng, titan và khoáng sản đất hiếm. Nghị quyết cũng bổ sung 17 cá nhân và 12 tổ chức vào danh sách đen của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả cơ quan không gian của Bắc Triều Tiên, NADA, và yêu cầu các quốc gia phải trục xuất các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tham gia các hoạt động bất hợp pháp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.